Malam Balloon by Slumberland, Kingdom Bangu Hai, Tangsha, Khao Phật, Thư Thần Ban. Ai cũng nói tốt của tôi, nhưng cái tâm xa khách, do hướng nhìn ra ngoại cảnh nó mê cuốn, thầy là con người. Nói sợ giao với chơi cho cái tâm của cái mưu mô trong đó, tại vì sao? Tại vì sự kích động và phản động của thế tục. Ngoại cảnh sân si tí ngỡ ngàng, khó xét tâm người vì lộn xộn. Khi mà chúng ta tiếp thêm những sự tham sân si quá nhiều, thì chúng ta không có hiểu được cái tâm của đối phương. Bình tâm tu luyện tự thông quan, chúng ta giải tỏa được cái sự tham sân si thì chúng ta mới đi tới chỗ bình tâm. Mà tu luyện chúng ta phân cái nào sáng cái nào tối rõ ràng. Chuyện đời khó xét khó bạc, lòng tham không đấy lại càng khó khăn. Cái người tham chừng nào á, họ thấy là khổ chừng đấy. Và cái người tiêu diệt được cái tham rồi, họ thấy là sống rất hạnh phúc. Có trời đất chứng minh, có mọi người xung quanh họ vui vẻ tươi cười, đóng góp cho họ từ một mảnh vải làm thành cái áo, cái quần bẩn, trong cái đường lối đoàn kết cho chung, thành họ thấy sống rất hạnh phúc. Chuyển theo từ lớp từ tầng, thân hàm chuyển động tự lập tiến theo, càng ngày sẽ thấy càng nghèo, trí ta di động vì theo cảnh ngoài. Đó, khi mà chúng ta thấy ta nghèo khổ lắm, thấy ta đau đớn là tại vì chúng ta đi theo sự di động của ngoại cảnh. Lắm khi lầm tưởng mình tài, đau về mình cũng ái hoài khổ tâm. Tưởng là mình học tới đó là hết mức rồi, nhưng mà mình vẫn khổ tâm. Cứ không khổ não ngắm ngầm, hồn thờ phán xét, tiến tầm thượng thanh. Cái sự khổ, có người khổ tùy theo khổ, người lao động khổ, tâm trí khổ nó ngấm ngầm ở bên trong. Nhưng mà cái phần hồn nó không có ai bắt phục cái nghịch cảnh, nó muốn thượng thanh, muốn giải thoát cho nó, muốn đi lên. Tăng người chấm những tư hành, thế gian ước muốn thiên đàng đẹp sinh. Nhưng mà nó muốn đi lên, nhưng mà cái tâm nó không chịu hành. Cái gì nó cứ nghiên cứu rồi nó bỏ qua, nó làm bơ vơ hết. Cũng như bây giờ chúng ta tu ở đây là chúng ta trở về bản thể, không khác gì căn nhà trước kia chúng ta bỏ ta đi một thời gian, rồi bây giờ xét lại cái nhà của chúng ta cũng vẫn có điểm trang, cũng như Đức Phật, cũng vẫn có sự sáng suốt tốt đẹp cũng như mọi người. Bây giờ chúng ta mới trở về bản thân để xét ngay bản thể. Rồi khi ta xét bản thể rồi, ta thấy ta lại muốn ước muốn được cái sự đẹp sinh của thiên đàng, vì ta thấy được cái bản thể ta rồi là lúc như cái tiểu thiên địa sáng lạng, lúc ta nhắm mắt ta thấy rõ, thì chúng ta ước muốn lên thiên đàng đẹp sinh. Không tu cũng muốn hợp tình, cái người không tu mà đâu thấy những người tu được rồi á, nó cũng muốn hợp tình, nó muốn theo để tìm hiểu để nó tu cái đường lối giải thoát bằng cách nào. Chạy theo thiên lý chẳng minh nhất giờ, những người mà không tu nó cũng theo thiên lý, nó cũng luyện, nó cũng nói về thiên cơ, nó cũng nói về thời cơ, nó cũng nói đủ chuyện hết, nhưng mà nó không minh cái giấc giờ nào di động mà giờ nào thanh tịnh thì nó cũng không Phật, rồi làm sai, làm chuyện vô thường, không tin đắc tu thờ vật rõ lối được, phải đi tây đức chơi đường giả tâm. Khi mình tu là mình phải biết cái sự thật, mình không có để cái giả tâm mà lấn áp mình. Cho nên trong cái bản tu của chúng ta có thể nói rằng coi như một, có gì thì trình bày ra, nói để nghiên cứu đi tới sự thật, chứ đừng dùng cái giả tâm mà giấu giếm ở bên trong, thì càng ngày càng tối tăm hơn, lấy ra sự thứ sai lầm. Nếu mà chúng ta không công khai ra, làm sao chúng ta có lấn xa cái sự thứ sai lầm được? Tâm hồn cởi mở, diệu thông tiến lập. Ta lấn xa được thì cái tâm hồn chúng ta mới cởi mở được. Và trong đó nó đi lặng lặng, nó tiến lên, nó hiểu lên nó, sự thấy nó thấy cái thấy, sáng suốt lên nó. Thiên đàng nhiều nẻo nhiều tầng, ấp ta cũng vậy, nâng cần khai thông, bộ ấp chúng ta cũng nhiều tầng cũng như là trên trời. Mà chúng ta không chịu khai thông ra làm sao thấy? Thiên đàng địa ngục vắng lắm, người khôn tự sửa, trắng bồng tầm lương. Cái người khôn nó phải tự sửa lấy nó để tránh cái vòng trầm luân, chứ đừng có nói tôi giỏi tôi đi sửa thiên hạ, sửa thiên hạ thì càng ngày càng tối tâm. Có nhà không ở mà đi ở nhà thiên hạ là dễ đó. Dân tư mới sống được hòa, từng trời, từng đất, từng nhà, nước non, bản thân tranh đấu sống còn, hồn thờ phân giải, đường mòn, tái sinh. Cơ hội chúng ta mới phân giải, để tìm cái đường mòn là gì, do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Tự sửa lấy mình, mới nhận được mối tình thiên lương. Nó bao gồm mọi tình đứng yên dịu từ cử động một. Cho nên là người đã mang lấy bản thân, thì ai ai cũng muốn giữ lấy nó để mà sống. Còn con hồn thì mấy ai ra được đã tự xét được. Bởi vậy cho nên khi ta gặp phải sự kích động quá nhiều thì ta mới chịu tu tâm dưỡng tánh, hầu thay thập được một phần thanh tịnh cho mình. Trước thanh tịnh trước thanh hình, mà cái bản thân của chúng ta bao gồm sự thanh và sự tịnh, nhưng mới thành cái cơ thể như thế này. Tình thương báo bọc chính mình phải lo, cái tình thương của trời đất đã ban bố chúng ta qua quá dẫn dật nuôi sống cái bản thể mà mình cũng phải lo. Dù cho cha mẹ dẫn dò, nếu con không xét thì mò chẳng ra. Cha mẹ có giải thích gì mà con không hiểu, không tự xét với con không bao giờ biết được. Trời đất dạy đủ nhiều sự mưa gió bão bùng cũng khác gì cha mẹ khuyên lên con cháu. Nhưng mà chúng ta không tìm tới hiểu, không có bao giờ hiểu được. Đường đi thì rất dài, thời gian lưu yếu trở cái phần hồn tự giác, không vì lấy đâu cũng vì lấy khác. Vậy ta nên lấy sự kích động và phản động làm căn bản để tự xét lấy ta. Nó không khác gì một nguyên nhân so mặt. Nếu ta giết giết người thì ta đã giết ta. Nếu ta thương người với tình thương cao cả thì ta đã giúp ta một mức tiến khả quan trong lượng từ bi và bác ái. Con sông vẫn chảy hòa hòa, tâm ta vẫn trung tâm, tâm ta cũng vẫn đơn ngày chuyển hướng điển theo vũ trụ châu quần, tầng cao tầng thấp cứ lập tiến lên. Tất cả mọi người đang sống trong quả địa cầu này đều phải sống theo thứ tự của định luật sanh và diệt. Vậy ta nên bình tâm xét mọi sự sanh diệt trước mắt.
Chính nó là ta là nó, nên phải lo sợ và đấu tranh, nên vui lên để tìm hiểu lấy mình, nhẫn tu và xét kỹ lại mới biết được mình là ai. Nếu chúng ta không chịu sửa chữa cái sự phức tạp của nội tâm thì làm sao hiểu được cái sự di động ở bên ngoài. Cho nên chúng ta đang sửa cái sự phức tạp bên trong, từ bên trong đến bên ra ngoài, từ con tim, từ ngũ tạng, từ mặt đất, ngõ hốc, bộ hốc, khai ngôn nó ra thì chúng ta mới hiểu được, thông cảm được sự di động ở bên ngoài, rồi mới tìm hiểu cái sáng suốt của trời đất đã ảnh hưởng chúng ta. Cũng như tôi đã nói rằng cái duyên sao mà nếu mà chúng ta không chịu khai thông lấy ta, làm sao chúng ta thấy được ta? Khai thông ta thì ta thấy ta, nó không có xa. Ngay từ cơ duyên chúng ta là nơi thanh tịnh nhất, nhưng mà vì chúng ta kéo ra ngoài để theo sự di động, thành ra bị cái phản động lực quá mạnh, cho nên là chúng ta tối tâm cả bề mặt theo tranh đấu, muốn hơn thiên hạ, muốn giàu có hơn thiên hạ, nhưng mà không biết đây rồi mình sẽ sống được bao lâu, rồi hưởng được bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ cũng không biết. Bây giờ phút giây cuối cùng ăn năn thì xét là muộn và đau đớn. Cho nên phần hồn phải luân hồi ở thế gian là vì lẽ đó. Chúng ta được sự thông minh và chúng ta được sự kích động và phản động, cho nên ngày nay chúng ta mới tìm hiểu lấy chúng ta để đi một lần một giải thoát, không có luân hồi lại thế gian. Chúng ta có hồn vô vía là chủ bản thể, con người bản thể làm chủ hồn vía, phải nhớ cho kỹ. Ánh sáng làm chủ ánh sáng của trời đất thiên nhiên, làm chủ vũ trụ thì vũ quả địa cầu, không phải quả địa cầu làm chủ ánh sáng đâu. Các bạn đừng có nên lầm vì hy vọng và chỉ lĩnh ở ngoại cảnh mà khó tin. Chúng ta không bất cần bất chấp cái đó, nhưng mà chỉ sửa lấy ra chúng ta mới tự tin được. Chính cha lo cho con cũng lo không được, mà con mới lo cho cha cũng lo không được. Mỗi người đều tự tu, tất cả mọi việc nó đều tự nhiên và sáng suốt vui vẻ, nó hòa hợp với những cái chiều hướng di động của đường lối thanh tịnh của trời đất đã tạo ra. Chứ không phải là tôi phải cấp một cái căn nhà thiết đó cho nó sạch sẽ là tôi đi thấy được cái cảnh thanh tịnh. Không đâu, cái tâm ta không thanh tịnh dù ở trong cái chùa cao quý kết nối ở thế gian này vẫn là lộn xộn. Cho nên chúng ta phải dọn đường cho ta, khai thông lối ta, bởi vì chúng ta đã bỏ phế nhiều kiếp rồi. Cái này chúng ta cứu ngộ quyền năng của chúng ta có thể nắm giữ và điều khiển lực căn lực trần ở xung quanh con tim và tất cả những chúng sanh ở trong bản thể, nhưng mà chúng ta không chịu khai thông đó, thì chúng ta vẫn bị kẹt. Cũng không khác gì ở thế gian này, một vị lãnh đạo mà không lo cho dân, dân thì tự nhiên dân nó phải biểu tình. Lúc đó thì ông người lãnh đạo cũng mệt. Còn hồi chúng ta cũng vậy, nhưng một vị lãnh đạo của cơ thể mà không lo mọi nơi cái điều nó khai thông và nuôi dưỡng chúng nó đầy đủ, đem cái thanh khí điển của Đức Phật về nuôi dưỡng từ lễ thiên long cơ thể, thì tự nhiên nó không có sự biểu tình và kích động làm cho mình càng ngày càng bực tức và đau khổ. Chúng ta vui với đời trời đất là cái hạnh phúc chân thực, còn vui với người nhìn ngoài gần người với người thì chỉ có tạm thời chút đó thôi. Trong một cái lời nói thuận thì vui như thôi, một cặp nghịch lại chấn đấu với nhau. Mà chúng ta lấy rộng ra cái tình thương của cha chúng ta, tình thương lấy rộng như tình thương của đời đất, thương tất cả, thương nhân loại, thương tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống với một khẩu hiệu đoàn kết của thiên nhiên tạo hóa, từ cái mảnh áo, cái quần, cơ thể kết tập đất nước lửa gia đất kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ kết tập thành một cơ thể. Không phải là chúng ta thiếu một món gì đâu, nhưng mà chúng ta vì theo dõi cảnh thì chúng ta thấy ta thiếu. Nếu mà chúng ta nhập vô nội tâm mà tìm hiểu lấy chúng ta thì chúng ta cũng không khác gì một ông trời quan đang sống ở trong cái cảnh thương thương khoan khoái đầy đủ quyền năng cũng như vũ trụ di động hàng ngày. Cho nên các bạn phải nhớ theo cái pháp thần phu sẵn đây cũng thuyết trình luôn cái phương pháp thần phu. Tại sao chúng ta tu, chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu không phải là tu về bi quan mà tu, chúng ta tu là chúng ta sửa từ cái hành động sai lầm đi tới chân chánh, từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Mà chúng ta mượn cái pháp sơ hồn này, tại sao chúng ta phải lấy ngón tay cái để bịt vô lỗ tai, rồi ngón tay kề cái ngón tay cái là bịt ngay cho cái mái tóc, ngón tay giữa chúng ta bịt ngay cho con mắt, để làm gì? Bởi vì ba cái thần kinh đó là nó xuất phát cái tinh khí thần. Bây giờ tinh khí thần của chúng ta không trụ thì lấy gì mà biến hóa được trở về bên trên? Bởi vì trước khi chúng ta nhập bản thể bởi một cái thanh điển thanh thai nhập bản thể sáng suốt đó, bây giờ chúng ta mới tập trung. Chúng ta nhập cái bản thể rồi, chúng ta theo sự di động của cơ thể, rồi bây giờ chúng ta làm cái pháp này là tập trung lắm, coi lưỡi răng kề răng là mở cái đường đằng sau xương sống cho nó thấm, nó khai thông lên trên tinh tim bể đầu đó. Thì lúc đó nó mới hòa hợp với tự nhiên. Hồi trước có nhiều người sợ ma sợ quỷ công phu thì nó sợ ma quỷ bắt, nhưng mà bây giờ càng ngày càng công phu, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm rồi tự nhiên hỏi sợ ma thì nó không, rồi cũng có thêm ma. Mà dùng cho cái tới ma thì tôi không sợ. Tại sao? Tôi hiểu, tôi hiểu còn hồ, hồ là thiên nhiên, mà con ma chết rồi thì nó cũng là một vị thiên nhiên. Thiên nhiên có thiên nhiên gặp nhau có gì đau khổ đâu, có gì khó khăn đâu. Mình ở đây là đã tu, đem cái sáng suốt hơn con ma, thì tự nhiên con ma nó tự nở mang và nó nhờ sự giúp đỡ của mình để là khác. À, chúng ta coi lưỡi răng kề răng hàng ngày để làm gì? Cái lưỡi của chúng ta là lúc chúng ta coi lưỡi thì nó nướu nó ra, cái thận thủy nó chuyển, cái cơ thể nước ở trong bản thể mình nó kết, nó được lập đi tới thân. Bằng đầu người mới tu thì nó nướu nó ra nhiều, sau này nó lại càng ngày càng kéo lại, ngọt lại. Là tại sao người tại sao nó ngọt? Mình kề răng nó khai thông cái bộ trung tâm bộ đầu, nó lấy thanh khí điển xuống là một cái thứ lửa để nấu cái nước cam lộ. Và rồi càng ngày càng tu nó thấy nó càng ngọt, nó trị cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Khi ta co lưỡi răng kề răng quen rồi thì con người không biết nói miệng nói sạc nói bậy như là trước nữa. À, thấy họ nói vui mình cũng cười vậy, nhưng mà mình nhớ lại co lưỡi răng kề răng mình tiếp cái đứng ở bên trên đó thì mình thấy con người mình đứng tâm là nó đâu đó nó chỉnh tề, chứ nó không có phải là lộn xộn như xưa, lố lăng như hồi xưa. Chúng ta làm pháp luân khi chúng ta hít vô thì đem giữ thanh khí của trời đất, mà hít nhẹ nhẹ là đem cái nhẹ nhất vô để khai thông và dìu dắt cởi mở ở trong ngũ tạng ta về những phần thanh khí đang có, càng ngày càng di chuyển theo cái chiều hướng của vũ trụ ở bên ngoài. Đó, thì lúc đó nó nay làm chút mai làm chút, nó sẽ thông từ từ trong đó nó nhiều bộ phận, mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận nó đều có một cái tổ chức rất đẹp rất tốt mà nó đủ màu sắc ở bên trong. Chúng ta khai thông từ từ rễ tiếp vô cho nó đầy đủ, từ xương gan đều thay đổi lấy cái trực khí biến thành được nguồn thanh điển, cho nên nhiều người có phương ở đây nhắm cái mắt lại thấy ánh sáng, rồi làm pháp luân mà nó thiệt nhẹ rồi nó càng thấy càng sáng hơn. Trong lúc ban đêm chúng ta tắt hết đèn, tại sao chúng ta thấy sáng? Là nó được khai thông để nội tâm, những cái mặt đất ở bên trong được khai thông rồi nó mới sáng. Chẳng phải là chúng ta hít vô đó rồi Phật cũng xuống ấn độ cho ta, không có cái đó. Chúng ta khai thông cái đường xa ở bên trong, tất cả những cái tế bào được nuôi dưỡng và tái sinh dễ dãi hơn một tí. Thì khi chúng ta thở ra cũng vậy nữa, khi chúng ta hít vô lên thanh khí điển và chúng ta thở ra thì từ cái thanh khí điển đó nó đưa vô, đi qua cái ngõ xương sống lên trên bộ óc, nó đổ cái chất tinh lên bộ óc. Cho nên người làm pháp luân nhiều thì càng ngày cái dịch nó càng diệt. Hỏi chứ tại sao hồi trước tôi dịch như thế này mà bây giờ này nó diệt? Là cái chất tinh nó làm việc ở nơi dưới, bây giờ tôi về nó lên trên bộ óc. Thành ra con người nó tăng ra cái kiến, thấy nó kiến nhưng mà nó nhớ là nhớ. Cho nên nó có thể trị bệnh thần kinh, đau tim, khai thông ngũ tạng và đau lưng, tất cả cơ thể sẽ điều hòa trở lại, cũng như ở đâu đó nó bền bổ cũng như cái phần hồn nó. Cho nên những người tu ở đây để bền bổ thần phương thì thấy mặt này nó sáng suốt và nó tinh tấn, mà chính nó cũng không biết nữa. Người ta xem nó, ta thấy nó, ta gặp nó, ta nói là sao lúc này mặt mày cũng tươi tươi, hay là anh tươi sao mập mập như thế này, ăn cái gì mà mập mập. Thì cũng vậy đó, hơi thôi, một ngày hai buổi ăn cơm thế gian là đồ gián tiếp, mà con tu là chúng ta được ăn cái trực tiếp. Cho nên chúng ta áp dụng khi mà đi được cái thanh điển rồi mới áp dụng cái Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà người tu mới bước vô nên học cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thì tôi thường nói Nam thì cái tiếng Nam, cái âm thanh của cái Nam nó cuối cùng nó tự ngay cái trung tâm giữa cái này. Đó, Nam là thật phương Nam nữ cái biên, chính là tiếng Nam, tiếng Nam nó mới phát quả ra. À, cái quả đó là cái lửa điện xuất phát ra. Ở đây chúng ta nhìn mê châu thấy cái ánh sáng nó bao vòng, nó có đủ màu sắc, trắng to đỏ to xanh đó, rồi nó quay vòng ở trước mặt. Bằng đầu nó quay vòng, nó biến mất, nó tự lại, rồi nó bay càng ngày càng xa. Mê chỉ rõ vật vô hình, cái tiếng mê cuối cùng nó kết tập. Nếu mà người có thanh điển là tự ngay trung tâm trở đạo, thì tâm đó nó mới thấy rõ ràng. trời với nó, vũ trụ với nó không có bao giờ xa, bạn bè của nó không có ai xa nó hết. Cái sự sáng suốt nó bao trùm hết, lên trên thì thấy chỉ thấp, thấy tất cả. Vì giữ bền ba cái linh tinh kia đó, thì khi mà chúng ta sơ hồn rồi đó và co lưỡi sang kề sang đó, thì cái tinh khí thần nó đã trụ ngay trung tâm, mà cái con tim đó, nó phải hướng thượng đi lên. Bởi vì chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó lên trên bộ đầu, thì tự nhiên cái tinh khí thần nó phải kết tập ngay trung tâm biển tâm bộ đầu, ngay trung tâm bộ đầu. Thì từ cái con tim và cái thần kinh bộ đầu, hai cái nó được ổn định. Cho nên như hồi trước nhiều người chưa tu thì chưa làm thành cái pháp này, chưa ai gì nó chưa khai thông, thì nói chuyện hơi sợ sệt. Mà chừng nào nó khai thông rồi thấy nó bạo dạng, nó không có sợ ai hết. Nhưng mà nó nói đâu thì hợp tình hợp lý đó. Nhiều khi nó nói nghe nó ngang lắm, nhưng mà rốt cuộc xét lại thì nó cũng đúng chứ không có ngang. Để nó dùng cái tiếng tâm nó bên trên thoát lên, cho nó dùng cái trực khí của cái nội tâm cha mẹ tạo ra mà thoát lên. Thành ra nó nói gì nó phải nói ngay ngắn ở đó. Đà ấy sức vàng bao trùm khắp cả. Và chúng ta làm pháp lưu, ta đem cái thanh điển vô nuôi dưỡng ở bên trong. Thì bên trong nó được cái luồng thanh điển của trời Phật, thì nó phải tạo ra cái ánh sáng cho nó. Cũng như bây giờ cha mẹ có tiền cho con buôn bán, nếu mà con buôn bán lên làm ăn giỏi thì tự nhiên đồng tiền nó phải sinh khởi ra từ 1 tới 10, từ 10 tới 100. Thì cái điển của chúng ta đây cũng là cái vốn và cái cơ thể mà chúng ta mỗi ngày mỗi bên vô nuôi dưỡng các cơ tình ở trong cơ thể chúng ta, thì nó cũng phát ra không khác gì cái giới ở thế gian. Mà con lên thì tất cả toàn dân nó đang xứng lên, thì cái quốc gia đó nó sẽ mạnh, nó phát triển, nó duy sức để truyền bá cho người khác, giúp đỡ cho người khác, dẫn đỡ cho người khác. Phật hay thân tỉnh nói với mình, khi chúng ta thức nhiên nó thuộc về bà pháp đà lên xa xung quanh nó nổi. Phật là chúng ta hít vô đầy dính, rồi chúng ta thở ra ngay cho nó dính, chúng ta ép ra tất cả cái đường của tất cả nó có một cái đường răng cái đường xa đó, rồi nó đưa lên trên xương sống lên bể đầu, qua tất xương bể đầu tập trung lên đỉnh đầu để kiểm soát lại từ những cái hành động hồi nãy cho tới bây giờ là tất cả là di động. Mà chỉ có Phật là thanh tịnh, xả cái hơi thanh tịnh ra thì chúng ta xét lại tất cả những sự di động từ hồi nãy tới bây giờ. Những người tu cao thì hít vô một hơi, thở ra thì biết cái chuyện từ hồi nãy giờ di động đi đến đâu, và mình đang đi một vòng trong cái tâm vũ trụ của tiểu thiên địa của mình. Mình xét cái bộ phận nào có tu hay là không tu, lực căn lực trần có tu hay là không, và đây đến để có tiếp xúc với cái thanh điển ở bên trên hay là không, thì tự nhiên mình xét hết. Đó là do cái thanh tịnh mới xét được. Thì bằng Phật giả là cái luồng điển thanh tịnh nhất ở trong cơ thể, cho nên phải chúng ta tu phải mê tín mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để về ông Phật giúp đỡ chúng ta. Và đó là sai lầm. Chúng ta tự khai thông ra, cũng như Đức Phật đã tự khai thông lấy Ngài. Ngài đi tới sáng suốt, Ngài bộc phát hào quang là do đâu? Do tâm tu ra nó mới có hào quang sáng suốt bộc phát ra Ngài. Thì bây giờ chúng ta tu như thế này thì chúng ta phải bộc phát cái hào quang của chúng ta ra, thì không khác gì đường lối của Đức Phật đã đi hồi trước. Nhưng mà chúng ta phải giữ lấy lại, phải cương quyết. Bởi vì thời gian chúng ta sống ở thế gian thì có hạn mà thôi. Ngày nay chúng ta được khôn ngoan, cảm ơn cha mẹ hiếu thảo, bên cha mẹ đã xây dựng tình yêu kết tập thành một cái cơ hội. Đại lời cảm ơn trời đất đã tạo ra cái vũ trụ để cho các phần hồn sống trong sự kích động và ăn phản động, rồi tự giác lấy mà tu luyện. Thì những phần đó các bạn sẽ lưu ý. Các bạn nói tôi tu thì tôi giỏi, thì tôi sẽ quá tốt thành công, rồi tôi giết cái người nào mà trước tôi ghét nhất không được, người nào mà xấu với tôi nhất, gây gỗ với tôi nhất, những người đó là thầy của tôi. Tôi cảm ơn tôi lại và cố gắng đi tới để ảnh hưởng cho người kia đoạt được những sự mà chúng ta đã đoạt. Cho nên các bạn phải nghiên cứu nghe qua những lời nói của tôi, chính tôi đã thực hành. Nó có ngày nay, trước kia tôi cái tấm hơi giận dữ lắm, nhưng mà bây giờ tất cả những cái gì họ kêu tôi bằng thằng này, thằng đó, thằng đập, thằng gì thế kệ, tôi cũng không giận họ nữa. Vì sao? Vì tôi đã hiểu với tôi rồi, tôi hiểu đường lối của tôi đi, cho tôi và tất cả mọi người sẽ đi với họ. Nếu mà họ không đi thì họ sẽ ở đó, tôi không tội nghiệp cho họ một phần. Không phải là tôi phải giết họ mà làm lợi gì cho tôi không có ích gì cho họ. Thành ra tôi không có dám phiền hà ai hết. Sự sáng suốt tôi nó không có cho phép tôi để nuôi dưỡng cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố được như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã phép tôi đọc thêm một cái bài thơ của người hôm qua.